Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào tất cả các anh chị em. Chúng ta đi vào cái Chủ nhật thứ hai mùa vọng năm A. Trong chương trình tĩnh tâm hôm nay, chúng ta cùng hướng vọng lòng về Chúa. Chúng ta mỗi người giơ tay lên trước màn ảnh nhỏ của mình. Nơi nào mình đang ngồi, chúng ta có thể hướng tay về với trời cao, xin lửa Thánh Linh Chúa ngự đến tràn ngập căn phòng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta và nhóm người của chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần, lửa sốt mến và lửa tình yêu, xin cho chúng con gặp gỡ được Đức Giêsu, nghiệm được Đức Giêsu trong đời sống đức tin của chúng con. Hỡi Thần Linh chi ai con van này, xin hãy đến. Ơi suối nguồn yêu mến, con mong đợi. Lửa thiên nối kết tình duyên đông với trời. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là lửa nóng trong con, xin sưởi ấm chiếu sáng cõi lòng con. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con ngóng trông, xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Khi Thần Linh Chúa đến bao la tuyệt vời, như đại dương chảy dài, ôi lai lang. Chúa dẫn dìu con bước đi bên Ngài, giờ con phó thác Ngài ơi xin đón nhận. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là lửa nóng trong con, xin lưỡi sấm chiếu sáng cõi lòng con. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con ngóng trông, xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Trái tim heo đang trong đời, tình yêu hiến Ngài ơi xin biến đổi. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là lửa nóng trong con, xin sưởi ấm chiếu sáng cõi lòng con. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con ngóng trông, xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Thắp ngọn lửa sục mến trong con từng ngày, cho trong lòng con vững vàng luôn theo Chúa, sẽ thấy nguồn suối mát ơn an bền. Lòng thương xót Chúa dìu con trong lửa hồng, lạy Chúa thân thần, Ngài là lửa nóng trong con, xin sự ấm chiếu sáng cõi lòng con. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con ngóng trông, xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con ngóng trông, xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Quý anh chị em chúng ta, như tôi đã có đề nghị trong cái chương trình Tĩnh Tâm, đó là trong cái Chủ nhật thứ hai mùa vọng này, chủ đề chính cho Chủ nhật này, đó là vị Chúa này là người như thế nào. Chủ nhật vừa rồi, thứ nhất mùa vọng, tôi có đề nghị anh chị em là suy niệm về cái, những cái động từ chính, đó là hãy đến. Hãy đến gặp gỡ đấng cứu độ, đến gặp gỡ đấng giải thoát. Thì đến gặp gỡ cái đấng đó, nhưng mà đấng đó như thế nào? Thì Chủ nhật thứ hai mùa vọng này cho chúng ta thấy được những cái đặc tính của cái vị thiên sai mà Thiên Chúa hứa ban. Chính vậy mà tôi để cái chủ đề chính cho Chủ nhật này, đó là vị Chúa này, vị thiên sai này là người như thế nào. Chúng ta cùng nhau rảo bước qua bốn bài đọc của kỳ mà giáo hội đề nghị cho chúng ta của cái Chủ nhật thứ hai mùa vọng 5A này. Chúng ta để ý trước tiên bài đọc 1, trích từ sách tiên tri Isaiah chương 11 câu 1 đến câu 10. Chúng ta cùng nghe với nhau. Ngày ấy từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú, người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bẽ họng và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thật ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò, bé thơ còn đang bú, giỡn chơi bên hang rắn lục. Trẻ thơ vừa cai sữa, thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta. Vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đến ngày đó, cội rễ Giê-xê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm người, và nơi người ngự sẽ rực rỡ vinh quang. Thưa anh chị em, đó là cái bài đọc 1. Trong bài đọc 1, chúng ta để ý cái vị thi sai đó được tả như thế nào. Tại vì Chủ nhật vừa rồi chúng ta được mời gọi đến gặp gỡ đồng thi sai với cái động từ chìa khóa đó là hãy đến. Bây giờ đến gặp, nhưng mà cái vị đó như thế nào để chúng ta có thể gặp được, và đâu là những cái động thái hay là những cái thái độ, những nhân đức cần thiết để có thể giúp chúng ta gặp được đấng thi sai. Chúng ta để ý tiên tri Isaiah giới thiệu cho chúng ta cái nguồn gốc của vị thi sai là xuất thân từ gốc tổ Jesse, tức là cha của David. Và ngài được ví như một nhánh nhỏ, một mầm non, nghĩa là cái gì đó mang lại sự sống. Thì đó là cái phần khởi đầu của đoạn trích này của chương 11. Rồi ở ký phần 2 là trên cái nhánh nhỏ đó, trên cái mầm đó, trên cái vị đó, thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên. Chúng ta biết sau này Đức Giêsu đã áp dụng cái điều này cho chính người. Thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng. Cho nên cái đấng thiên sai là đấng trước tiên xuất thân từ gốc Jesse, từ dòng tộc David. Rồi đặc điểm thứ hai để biết được đấng thiên, đó là đấng thiên sai, đó là trên đó, trên người vị đó, trên một người nào đó, thần khí Đức Chúa sẽ ngự lên. Thì chúng ta để ý là Isaiah tả cái tinh thần và hành vi của đấng thiên sai, rồi sau đó tả cái viễn tường của cái vương quốc mà đấng thiên sai thiết lập, hay là cái ảnh hưởng mà đấng thiên sai có thể tạo nên trong cái sứ mạng của người. Chúng ta thấy bài đọc nó có 3 phần rất là rõ rệt. Phần thứ nhất nói về tinh thần của đấng thiên sai. Chúng ta nghe là thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này. Rồi trích tất cả những ơn của Chúa Thánh Thần. Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Đó là cái tinh thần. Còn cái hành vi của người, một khi được nhiễm đầy thần khí và các ơn của thần khí như vậy, được thần khí sai đi như vậy, thì người làm cái gì? Thưa anh chị em, có 4 động thái chính. Người sẽ không xét sự theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Chúng ta để ý, cái động thái đầu tiên này giúp cho chúng ta sống trong mùa vọng. Để gặp được đấng vị thiên sai, nhiễm đầy thần khí của Đức Chúa này, thì phải bắt chước những hành vi chính của cái vị thiên sai này. Hành vi chính đầu tiên chúng ta thấy, người sẽ không xét sự theo dáng vẻ bên ngoài, tức là không nhìn bên ngoài để xét đoán, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nghĩa là không phán đoán người khác, không kết án người khác theo như tiếng đồn, theo như những lời nói khi không có bằng chứng. Chúng ta để ý cái điểm thứ nhất của cái vị thiên sai, chúng ta cũng là một điểm giúp chúng ta xét mình. Bây giờ cái động thái thứ hai, cái hành vi chính thứ hai của vị thiên sai đó là gì? Nhưng người xét sự công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bên vực kẻ nghèo trong xứ sở. Nghĩa là tranh đấu bằng lời nói, bằng hành vi của mình để cứu giúp những kẻ thấp cổ bé miệng, những kẻ nghèo thường hay bị bóc lột, thường hay bị ăn hiếp trong bất cứ xã hội nào. Đó là điểm thứ hai. Cái hành vi thứ ba đó là lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Chúng ta để ý lời nói và hơi miệng nó đồng nghĩa với nhau. Cái thể thơ người ta đợi song đối để cho thấy. Như vậy nó đồng nghĩa với nhau, lời nói và hơi miệng. Lời nói ra thì đánh vào xứ sở, tức là đập vào những kẻ ăn hiếp, kẻ thấp cổ bé miệng, kẻ nghèo hèn ở trên cái điểm thứ hai. Rồi giết chết kẻ gian tà, nghĩa là loại trừ kẻ gian tà. Cho nên lời nói của người có sức mạnh, có uy quyền, đập tan, đẩy lùi những kẻ gian tà, hay là loại trừ những kẻ gian tà ra khỏi xã hội. Đó là hành vi thứ ba. Chúng ta bắt chước ở điểm này khi dám nói sự thật, thưa anh chị em. Nó dám nói sự thật khi có bằng chứng, chứ đừng nói sự thật theo cái nghĩa là nghe tiếng đồn, nghe tiếng đồn, hay là nhìn cái dáng vẻ bên ngoài rồi xét đoán, rồi nói bậy nói bạ. Trong trường hợp đó không phải là nói sự thật. Điểm thứ tư, cái hành vi thứ tư của đoạn thiên sai đó là gì? Đai thắt lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Đai thắt lưng và giải buộc bên sườn, đó là hai cái thuật ngữ đó, nó đồng nghĩa với nhau khi quần áo của người Do Thái mặc được thắt cái đai lưng đó. Và cái đai lưng là cái giải buộc ở bên sườn. Đó thì nghĩa là có cái người có cái đức công chính và đức tín thành, mà khi nói đai thắt lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành, cho nên có nghĩa là người nai lưng ra, họ buộc bụng mà sống cái đức công chính và đức tín thành một cách nghiêm túc, một cách nghiêm túc. Đó. Chúng ta thấy, để ý, tóm lại có bốn hành vi chính, bốn động thái chính của động thiên sai. Mà bốn động thái này cũng của đoạn thiên sai cũng mời gọi chúng ta phải sống trong cái mùa vọng này, thưa anh chị em. Mà để sống được, để sống được cái bốn hành vi chính này, áp dụng cái bốn hành vi chính này của đoạn thiên sai, thì chúng ta phải trước tiên, như điều kiện chính yếu, đó là phải được nhiễm bởi thần khí của Đức Chúa. Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Chẳng hạn, chúng ta thấy cái phần đầu, phần kế tiếp. Cho nên phải có tinh thần đó, tinh thần của thần khí Đức Chúa, thì mới dẫn đến bốn cái hành vi cụ thể này được. Thiếu thần khí của Đức Chúa, không thể sống bốn cái hành vi này được. Hay là, nếu chúng mình không sống bốn cái hành vi này, mà sống ngược lại bốn hành vi này, chẳng hạn chúng mình hay xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, và hay phán quyết, kết án người khác khi chỉ nghe có tiếng đồn, nghe lời người khác ở điểm thứ nhất chẳng hạn, chứng tỏ rằng chúng mình không sống dưới sự điều khiển của Chúa Thánh Thần, không đi trong thần khí. Cho nên người nào hân hoan tuyên bố rằng mình đang sống trong thần khí mà hở một chút là xét đoán theo cái dáng vẻ bên ngoài và kết án theo lời tiếng đồn chẳng hạn. Rồi điểm thứ hai, hân hoan sống trong thần khí mà xét xử, nghĩa là bất công với anh chị em mình, lỗi đức ái, lỗi bất công với anh chị em mình chẳng hạn, hay là ăn hiếp người này, bắt nạt người nọ chẳng hạn. Trong cuộc sống thường ngày thường hay có, trong mỗi nhóm người thường hay có lắm, thường hay áp đặt cái quan điểm của mình, đè bẹp người khác, áp bức người khác để mình nổi lên. Thưa anh chị em, đó là phạm lỗi, cái lỗi của điểm thứ hai của cái hành vi của đoạn thiên sai. Rồi, điểm thứ ba là lời nói. Nói lời sự thật. Ở đây, lời người nói là cây roi đánh vào những kẻ hung dữ trong xứ sở. Hơi miệng thở ra, tức là lời nói của người đó, giết chết kẻ gian tà, tức là loại trừ kẻ gian tà. Đó là cái hành vi của đoạn thiên sai. Mà nếu như chúng mình nói là mình đi trong thánh thần mà không bao giờ dám nói sự thật để loại trừ kẻ gian tà, không bao giờ dám rao giảng sứ điệp tin mừng, nói những chân lý đức tin để mà cảnh tỉnh hay đánh thức, hay là để ngay cả trừng phạt những kẻ lạm dụng, những kẻ ăn hiếp, kẻ thấp cổ bé mọn chẳng hạn, kẻ nghèo hèn, kẻ yếu thế, thì chúng ta đồng lõa với sự ác. Khi chúng ta không dùng cái lời chân lý, không dám nói sự thật, là chúng ta đồng lõa với những kẻ gian ác. Như vậy, chúng ta không có đi trong thần khí của Đức Chúa. Điểm thứ tư cuối cùng là nếu như chúng ta không nai lưng, cố gắng, nỗ lực sống đức công chính, sống sự thánh thiện và sống trung việc đức tín thành, có nghĩa là sự trung thành trong đức tin, trung thành với Chúa, với luật của Chúa, thì chúng ta không phải là kẻ đi trong thần khí của Đức Chúa. Chúng ta để ý cái điểm đó. Rồi, nếu như có một cái tinh thần được nhiễm phải thần khí của Đức Chúa, thì sẽ dẫn đến bốn hành vi này. Từ đó sẽ dẫn đến cái gì? Kết quả của tinh thần và hành vi của đoạn thiên sai đó là gì? Chúng ta thấy đó là một cái sự hòa điệu, một cái sự thái hòa rất là lý tưởng mà tất cả nhân loại đều mơ ước. Đó là gì? Chúng ta để ý nghe cái câu rất là thi vị của ngôn sứ Isaiah. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú dưỡng chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta. À, chúng ta thấy có một sự, nghĩa là không còn xung đột nữa. Không còn xung đột nữa. Trong cái vương quốc, trong nơi nào người ta sống để cho mình nhiễm thần khí của Đức Chúa, nơi nào cái thần khí của Đức Chúa điều khiển chúng ta sống bốn cái hành vi chính ở trên kia tôi mới vừa phân tích, thì nơi đó sẽ không còn có bạo lực giữa các thế lực đối lập nhau nữa. Chà, hàng sói và chiên là những thực tại đối lập nhau mà bây giờ sống chung với nhau. Đó. Bèo, bèo nằm bên dê nhỏ, bèo thường nở vồ dê nhỏ, nghĩa là không còn có chuyện sâu xé, không còn có chuyện xung đột, không còn có bạo lực nữa. Một sự thái hòa, một sự hòa điều tuyệt vời trong kiếp nhân sinh. Đó. Cho nên làm sao có được cái kết quả này? Thưa, điều kiện đầu tiên là phải nhiễm tinh thần của Đức Chúa, tinh thần của thần khí Đức Chúa, và thực hiện những hành vi trên kia của đấng thiên sai. Cho nên ở đây chúng ta thấy Isaiah vẽ cho chúng ta chân dung của một đấng thiên sai rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Ba điểm trong tinh thần của người và bốn hành vi của người, rồi từ đó dẫn đến cái viễn tượng tuyệt vời của cái vương quốc người, nơi nào người sống, nơi nào người đi, người kiến tạo, người thiết lập một cái sự hòa điệu. Và Isaiah lại giải thích cái sự hòa điệu này nó đến từ đâu? Đến từ tinh thần và hành vi trên kia. Nhưng mà Isaiah lại chú thích thêm là sự gì mà nếu như có được cái chuyện đó đó, có được cái chuyện mà sói mà ở chung với chiên chẳng hạn, rồi bò tơ và sư tử ăn chung với nhau chẳng hạn, thì lý do là vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này cũng như nước lấp đầy lòng biển. Việc hiểu biết Chúa, nghiệm được Chúa, để cho Chúa thấm nhiễm tinh thần của thần khí người, để cho Chúa điều khiển những hành vi tư tưởng của đời sống chúng ta, thì sẽ có được một viễn tượng đó, thưa anh chị em. Cái bản văn còn kéo dài thêm nữa, chúng ta sẽ thấy là biến gươm giáo thành lưỡi liềm, lưỡi cày, chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta không thể nào mà biến đổi sói thành chiên, beo thành dê, hay là không thể nào làm cho những thực tài đối nghịch đó luôn luôn có xung đột, có vò xé đó, có bạo lực đó, mà sống chung đồng được, có một sự hòa điều được, nếu thiếu sự hiểu biết Đức Chúa. Nghĩa là thiếu cái lòng yêu mến và gắn bó kết hợp với Đức Chúa, với Đức Chúa, với thần khí của Đức Chúa. thiếu cái việc để cho thần khí của Đức Chúa nhiễm lấy mình và điều khiển mình, tràn ngập tư tưởng mình và điều khiển hành vi của mình. Thưa anh chị em, đó là bài đọc 1, bài đáp ca. Bài đáp ca có 4 đoạn, giáo hội cho chúng ta nghe 4 đoạn trích từ Thánh Vịnh 71. Mà cứ 2 đoạn xen kẽ nhau, thì một bên là nói lên hành vi của đấng thương sai. Đó là như một vị vua đến để xét xử dân ngài theo công lý và bên vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Chúng ta thấy lấy lại cái chủ đề ở trên bài đọc 1 là xét xử theo công lý và bên vực kẻ nghèo hèn. Rồi gì nữa? Người giải thoát bằng dân kêu khổ. Chúng ta thấy giải thoát và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương. Ai bé nhỏ khó nghèo, màng sống dân nghèo, người ra tay tế độ. Chúng ta thấy như vậy thì những động thái chính của cái đấng thiên sai, của vị vua thiên sai mà Thánh Vịnh 71 vẽ lên cho chúng ta, đó là gì? Người xét xử theo công lý, người bênh vực kẻ nghèo hèn. Đó là điểm thứ nhất, là xét xử theo công lý. Thứ hai, bênh vực kẻ nghèo hèn. Thứ ba, giải thoát, người giải thoát bằng dân kêu khổ và kẻ khốn cùng. Thứ tư, người chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Và thứ năm là người ra tay tế độ mạng sống dân nghèo. Thưa anh chị em, đó là năm cái động thái chính, năm hành vi chính của đấng thiên sai. Mà như vậy thì nếu như người sống như vậy, người thực hiện như vậy, thì để gặp người chúng ta cũng phải sống năm hành vi đó. Đó là điều mà giáo hội mời gọi chúng ta sống trong mùa vòng này. Bây giờ cái triều đại của người, sau khi nói hành vi của người, thì chúng ta thấy Thánh Vịnh hai cái đoạn khác nói về triều đại của Đức Chúa như thế nào. Y như nó nói về cái đặc tính của người. Triều đại người đua nở hoa công lý. Chúng ta thấy chữ công lý. Và thái bình thịnh trị tới ngày nao tế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Nghĩa là triều đại của người vô cùng vô tận, theo như cái tinh thần của bài Magnificat. Rồi cái điểm thứ hai là danh thơm người. Chúng ta thấy triều đại người rồi danh thơm người, có nghĩa là tiếng tăm của người thơm lức, sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian nhờ người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ được khen người có phúc. Chúng ta thấy ở đây triều đại người và danh thơm hay là danh tính của người. Cho nên triều đại chỉ uy quyền, danh thơm chỉ chính con người của người, có một ảnh hưởng một cách trường tồn trên các dân tộc. Chúng ta thấy đây, ở đây làm bá chủ từ biển này đến biển kia, đó một cách thức nói trên toàn thể vũ hoàng. Có nghĩa là triều đại hay là danh tính của người được diễn tả qua cái thánh ý của người, triều đại của người diễn tả qua luật của người. Như vậy thì nơi nào luật của người được sống, được thực hiện, nơi nào danh thánh của người được tôn vinh, ca ngợi và cầu xin, thì nơi đó sẽ trường tồn cái phúc lành và công lý của người. Đó là cái bài Thánh Vịnh, thưa anh chị em, tả cho chúng ta cái triều đại và cái danh thơm của đấng thiên sai với năm cái hành vi chính của người. Bây giờ chúng ta qua cái bài đọc thứ hai, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 15 câu 4 đến câu 9. Chúng ta nghe cái đoạn ngắn này. Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trong Ngài. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Giêsu Kitô đòi hỏi. Nhờ đó anh em có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy, tôi xin quả quyết Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa thì đó là do lòng thương xót của người. Như có lời chép, vì thế giữa muôn dân con có lời cảm tạ, dân điệu hạt cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Thưa anh chị em, trong cái bài này, Thánh Phaolô phát họa cho chúng ta cái gương mặt của đấng thiên sai như là lời. Chúng ta để ý, Ngài nhấn mạnh về chủ đề lời ở hai câu đầu. Mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta bằng lời, mà lời đó trở nên xác phàm, tức là ngôi lời là Giê-xu Ki-tô. Cho nên ở đây, Phao-lô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời. Chức năng thứ nhất của lời đó là dạy dỗ chúng ta. Và chức năng thứ hai của lời, theo tinh thần của Thánh Phao-lô ở đây là gì? Là làm cho chúng ta kiên nhẫn, an ủi chúng ta, để cho chúng ta có được vững lòng trong cậy. Như vậy, an ủi, dạy dỗ, giúp kiên nhẫn và giúp cho vững lòng trong cậy, đó là hai cái chức năng đầu tiên của lời, hay là của ngôi lời, hay là của đồng thiên sai mà Phao-lô muốn vẽ cho chúng ta. Kế đó thì Phao-lô xác định rõ có được kiên nhẫn hay là niềm an ủi thì điều đó nó đến từ Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa làm cho chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau. Cho nên hai điểm sau là Phao-lô nói mời gọi chúng ta phải đồng tâm nhất trí với nhau, hiệp ý đồng thanh với nhau và hãy đón nhận nhau. Chúng ta để ý có ba điểm ở đây là đồng tâm nhất trí với nhau, hiệp ý đồng thanh với nhau mà tôn vinh Thiên Chúa, và đón nhận nhau. Đón nhận nhau để làm gì? Bởi vì Thiên Chúa đến, đón thiên sai đến là vì Thiên Chúa của tín thành và xót thương. Tín thành là gì? Bởi vì người trung thành với lời hứa. Lời hứa cho những ai đã được cắt bì, nghĩa là ở trong giao ước, nghĩa là đối với dân Do Thái, nhưng người không bỏ, loại bỏ dân ngoài. Người làm ơn, người đến cứu độ người Do Thái bởi vì người đã trung thành với giao ước của người. Còn người đến cứu độ dân ngoại là bởi vì người tỏ lòng xót thương. Cho nên chúng ta để ý cái đặc tính của đấng thiên sai, của đấng thiên sai mà Phao-lô vẽ cho chúng ta trong cái đoạn trích ngắn này, đó là đặc tính của tín thành và xót thương. Tín thành và xót thương. Trước tiên, người dùng lời để giáo hóa, dạy dỗ, an ủi, nâng đỡ chúng ta. Để làm gì? Để dẫn chúng ta đến sự đồng tâm nhất trí, hiệp ý với nhau và đón nhận nhau. Đón nhận nhau. Lý do tại sao? Bởi vì Phao-lô viết cái điều này để khuyến khích các Kitô hữu gốc Do Thái trở lại đạo và gốc Do Ngoại trở lại đạo sống đồng tâm hiệp ý với nhau và đừng chia rẽ phân cách nhau, đừng phân biệt với nhau. Người Kitô hữu gốc Do Thái trở lại thì thường hay nghĩ rằng là mình là đã có đạo trước những dân ngoại, tin Chúa trước dân ngoại rồi, cho nên thường hay khinh khỉnh chia rẽ đối với những người Kitô hữu gốc dân ngoại trở lại chẳng hạn. Cho nên ở đây Phao-lô vẽ lên kỹ gương mặt của đấng thiên sai là gương mặt của vị Thiên Chúa tín thành và xót thương, để muốn nói rằng người trung thành đối với lời hứa cho dân tộc Do Thái, người xót thương đối với tình yêu cứu độ, trong tình yêu cứu độ của người đối với người dân ngoại, tất cả hai cái loại người này đều được mời gọi đi vào trong chương trình tình yêu cứu độ của người. Đó. Cho nên chức năng của việc thương sai ở đây là quy tụ trong hiệp nhất qua cái lòng xót thương và sự tín thành của người, quy tụ hai loại người Do Thái và Do Ngoài vào trong cùng một đại gia đình của Thiên Chúa. Cho nên chủ đề ở đây chính có thể nói là sự quy tụ trong hiệp nhất, để mà ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thưa anh chị em, đó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần bài đọc tin mừng trích từ tin mừng theo Thánh Matthêu chương 3 câu 1 đến câu 12, thì tả về cái việc Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, rồi tả cái đặc tính của Gioan Tẩy Giả. Sau đó rồi thì là lời nói của Gioan Tẩy Giả ngỏ với đám Pha-ri-siêu, và nhất là sau cùng cái lời nói của Gioan Tẩy Giả về đấng thiên sai. Trong lời nói của Gioan Tẩy Giả về đấng thiên sai, chúng ta có thể nhận ra được hai chức năng của đấng thiên sai theo cái nhìn của Gioan Tẩy Giả. Bây giờ chúng ta nghe đoạn tin mừng. Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn kinh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy xin hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đóng đến sau, tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sông. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Thưa anh chị em, đó là đoạn tin mừng. Bây giờ, đấng thiên sai, đâu là gương mặt của đấng thiên sai mà chúng ta sẽ phải gặp? Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là cái phép rửa của Gioan thì là rửa, mời gọi rửa trong nước để mời gọi dục lòng sám hối. Chúng ta thấy Gioan nói một cách rất là rõ ràng: Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đón đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Chúng ta nhớ, người Do Thái khi thấy Gioan giảng và làm phép rửa như vậy, họ cứ nghĩ rằng đó là đấng thiên sai. Có lần họ cũng đến hạch hỏi Gioan Tẩy Giả: ông có phải là người được sai đến không? Được hứa ban từ trong cựu ước không? Thì Gioan chối liền, nó không phải tôi, còn đón đứng sau tôi nữa. Gioan Tẩy Giả muốn nói về Đức Giêsu. Cho nên khi thấy Gioan Tẩy Giả làm phép rửa và trong nước và rao giảng sám hối, thì họ cứ nghĩ rằng đó là đấng thiên sai. Thì Chúa bắt đầu muốn giới thiệu là còn đấng đến sau tôi quyền thế hơn tôi, không xứng đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa. Chúng ta để ý là trong cái bài đọc một là thánh thần Chúa ngự trên ai thì đó người đó sẽ là đấng thiên sai. Chúng ta để ý và sai đi. Thì ở đây Gioan Tẩy Giả cũng dùng trong cái viễn tượng của thần học cựu ước nói về đặc tính của đấng thiên sai và chức năng của đấng thiên sai. Đó là ở đây người nói: còn người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa. Như vậy, chúng ta để ý phép lựa rửa trong nước thì mời gọi sám hối mà John Tẩy Giả thực hiện. Còn phép rửa mà Đức Giêsu làm đó là phép rửa trong Thánh Thần và lửa, gợi nhắc cho chúng ta biết cái biến cố của việc Chúa chịu phép rửa, Đức Giêsu chịu phép rửa, và biến cố của lễ hiện xuống nơi các lưỡi lửa đầu trên các tông đồ hay là đầu trên giáo hội tiên khởi. Ở đây, John Tẩy Giả cho chúng ta thấy hai chức năng của đồng thiên sai. Đó là gì? Làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Thứ hai là phán xét, là phân rẽ tối và sáng, lúa thóc và thóc mẩy và thóc lép chẳng hạn. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, nghĩa là tách ra. Đó là cái hành vi phán xét, tức là tách ra. Thóc mẩy thì thu vào kho lạnh, nghĩa là đưa vào nước trời, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi, tức là mất đi sự sống đời đời. Cho nên chúng ta thấy ở đây hai chức năng chính của đồng thiên sai được vẽ ra, đó là được người rửa, người làm phép rửa dìm trong Thánh Thần và lửa của Thánh Thần. Thứ hai, mà chúng ta thấy chức năng của lửa cũng là tách ra, như lửa mà tách vàng ra khỏi những cái chất dơ của vàng, tinh luyện vàng chẳng hạn. Rồi chức năng thứ hai của người đó là cái hình ảnh tách thóc mẩy ra khỏi thóc lép, tách rời ra xấu tốt, thiện ác, đó cả đó, hành vi đó, đó để chứng tỏ rằng là hai cái điểm đó, đó gán cho đấng đến sau, nghĩa là cho Đức Giêsu, thì đó là hai cái nhìn, hai cái chức năng mà theo cái nhìn của John Tẩy Giả để mà nhận được đấng thiên sai, đó là cái hai cái chức năng đó của đấng thiên sai. Như vậy thì làm thế nào để được dìm trong lửa Thánh Thần, làm thế nào để được thu vào kho lẫm của Đức Chúa, của đấng thiên sai? Thưa anh chị em, ở trên kia John Tẩy Giả có ngỏ lời, có ngỏ lời với nhóm Pharisêu và nhóm Sa Đốc đến cũng xin chịu phép rửa. Chúng ta thấy ông có cái bốn điểm khi ông nói. Thứ nhất là ông nói là nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn kinh con thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Cái điểm thứ nhất, người nói cái sự thật, người nói sự thật chỉ ra cái tính độc hại của nhóm độc ác đó, của nhóm Pharisêu và nhóm Sa Đốc, tính nham hiểm độc ác của họ. Vạch trần, nghĩa là phải nhìn nhận mình là tội lỗi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các anh hãy xin hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Xin hoa quả nghĩa là làm việc bằng lành phúc đức, làm những cái điều công chính, thưa anh chị em, chứ không có làm những thủ đoạn để hại người, không có gian dối trong làm ăn, trong cái này cái kia chẳng hạn, đó, để tỏ lòng sám hối. Xin hoa quả là như vậy. Xin hoa quả ở đây cũng có nghĩa là những hoa quả của Thánh Thần, trong thư gửi tín hữu Galata chẳng hạn, chương 5. Những hoa quả của Thánh Thần, chúng ta nhớ có 9 hoa quả của Thánh Thần. Rồi, thứ ba là đừng ỷ lại mình là con nhà có đạo rồi không chịu sám hối. John Tẩy Giả nói rất là rõ ràng, đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham rồi. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham cũng được. Cho nên đừng ỷ lại mình là con nhà có đạo, đạo dốc, gốc, đạo nòi, rồi mình sống bê tha. Có những người mới trở lại đạo sống suốt sắng, đạo đức thánh thiện hơn những người có đạo gốc chẳng hạn. Cho nên tránh đi cái tinh thần ỷ lại này. Và điểm thứ tư, trong cái tinh thần linh đạo của đấng tiền hô Tẩy Giả này, là cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt, chúng ta để ý là không sinh quả tốt, cũng có cây sinh quả nhưng mà sinh quả xấu, Ở đây, không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Không sinh quả tốt thì chặt đi. Trên kia là sinh phải sinh quả để tỏ lòng sám hối. Còn dưới này là phải sinh quả tốt. Nghĩa là làm những điều hoàn hảo, toàn thiện trong đời sống. Thì mới có thể được dìm trong lửa và thánh thần. Mới có thể được chọn vào trong kho lẫm. Hai chức năng của đoạn thiên sai. Mà Gioan giảng cái điều đó bằng một cái đời sống nhân đức của ông. Chứ ông không giảng bằng lý thuyết. Bằng lý thuyết. Một đời sống nhân đức của ông đó thể hiện qua ở điểm nào? Thưa, đời sống nhân đức và cái triết lý của ông, cái linh đạo chính của ông, ông đề nghị bốn điểm kia để mà sống, để mà sám hối được trở về, để gặp được đoạn thiên sai. Nhưng mà ông làm gương bằng cách là bằng một cái triết lý đấy. Ở cái khoảng đầu này, khi ông giảng trong sa mạc là anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta bao lâu không có tinh thần sám hối, bấy lâu chúng ta còn xa nước trời. Bao lâu chúng mình không có cảm thấy có tội, không có tội gì để xưng, thì bấy lâu mình còn xa Chúa. Càng gần Chúa mình càng thấy có tội. Chúng ta để ý gương của các thánh. Có nhiều vị thánh xưng tội mỗi ngày, mỗi giờ. Bởi vì càng gần Chúa, càng đi trong tương quan với Chúa, Chúa tinh tuyền, Chúa thiện hảo, Chúa tốt lành, thì mình gần đến Chúa, mình càng thấy những cái vết nhơ, những cái bất toàn trong mình. Đó. Cho nên chúng ta để ý cái câu triết lý sống của Gioan Tiền Hô, Gioan Tại Giả là gì? Anh em hãy sám hối. Phết một cái. Vì nước trời đã đến gần. Nghĩa là nếu không có sám hối thì nước trời là xa nước trời, là đi xa nước trời. Cho nên thưa anh chị em, mùa vọng là mùa mời gọi chúng ta sám hối trở về. Bởi vì lễ mừng lễ kỷ niệm Chúa giáng trần đến, Chúa vẫn còn tiếp tục đến ở mỗi thánh lễ. Thưa anh chị em, cái thực tại của nước trời luôn luôn đến gần chúng ta, nhưng mà chúng ta trở nên vô cảm vì sơ cứng bởi tội. Cho nên bao lâu con người có cái tâm hồn sám hối thật sự là dấu hiệu người đó đang gần nước trời. Còn không có tâm hồn sám hối thật sự, không nhận ra mình có tội, có lỗi, bấy lâu mình còn xa nước trời. Mình xa nước trời. Những gì mình giảng chỉ là lý thuyết mà thôi. Thưa anh chị em. Cho nên những gì mình giảng, những gì mình nói, những gì mình sống mà hàng đi lễ hoài nhưng mà không bao giờ xưng tội chẳng hạn, đừng tưởng rằng mình ở gần nước trời đâu. Cho nên cần phải coi lại cái điểm này. Trong cái câu triết lý của Gioan Tại Giả, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Có nghĩa là không sám hối, anh em ở xa nước trời. Không thừa nhận mình có tội, anh em ở xa nước trời. Dẫu cho anh em có đi lễ mỗi ngày, dẫu cho anh em có chầu Thánh Chúa, mình Thánh Chúa, hay là có đọc Kinh Thánh, có giảng thuyết hay đi chăng nữa, mà không có một cái tâm linh thực sự sám hối, thừa nhận mình tội lỗi, thì vẫn còn xa nước trời lắm. Đó là cái phần giảng triết lý của Gioan Tại Giả. Thì sau đó Tin Mừng Matthew mới trích một cái câu của ngôn sứ Isaiah để nói là bây giờ sám hối thì bằng cách nào. Thì chúng ta để ý nghe, khi nói về Gioan Tại Giả, Isaiah nói: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Dọn đường và sửa lối cho thẳng, nghĩa là đừng có tiếp tục quanh co nữa. Đừng có tiếp tục nói mình chẳng có tội gì, có lỗi gì đâu. Rồi đi khi có lỗi thì mình quanh co, mình phủ lấp bằng thủ đoạn này, bằng thủ đoạn kia, chẳng hạn như vậy. Và nhất là đời sống của Gioan Tại Giả, để mà thực hiện được cái lý tưởng sám hối kia, sống cái tinh thần sám hối kia, thì Gioan Tại Giả có một cái đời sống rất là nhiệm nhặt, khổ chế. Chúng ta để ý này, có ba điểm của đời sống khổ chế của ông, đó là gì? Mặc áo lông lạc đà. Mặc áo lông lạc đà. Thứ hai là thắt lưng bằng dây da. Thứ ba là lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Nghĩa là sống một cuộc đời khổ chế, không tùy thuộc, không bám víu vào những thực tại của trần gian, ăn mặc đẹp, lộng lẫy ở trong cung đình của Herodê. Sau này người cũng bị điều lên đó để mà bị chém đầu. Dân tài giả, ta thấy. Bởi vì người sống một cái cuộc sống nó ngược lại với cái văn hóa sự chết, cái văn hóa của léo láo toét của Herodê. Văn hóa của thủ đoạn, của tà tâm, của dâm tà của Herodê và Herodia. Và người dám nói sự thật, chính vì vậy mà sau này người bị chém đầu. Mà người nói, không phải người nói không, mà người sống bằng đời sống khổ chế của mình, như là phản chứng lại cái cuộc sống vương giả vào, và nghĩa là băng hoại về luân lý của Herodê và Herodia. Chính vì vậy mà họ khó chịu. Họ khó chịu. Không những người nói sự thật, mà người nói sự thật bằng chính cuộc sống khổ chế và thoát tục của mình. Đó là cái điểm tuyệt vời của đời, trong đời sống của vị ngôn sứ mà Đức Giêsu rất hay khen. Người khen Gioan Tẩy Giả, trong những người, có những người con mà sinh ra bởi người nữ thì là Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất. Chúng ta để ý nhớ cái lời khen đó của Đức Giêsu đối với Gioan Tẩy Giả. Thưa anh chị em, đó để nhận ra được, để được dìm, để được đấng cứu thế dìm chúng ta trong lửa và thánh thần của người, để được người chọn vào trong kho lạnh thiên quốc, thì phải có bốn cái đặc điểm. Đó là tỏ lòng sám hối, biết sinh hoa kết quả để lòng sám hối, đừng ỷ lại, và biết sinh hoa quả tốt. Mà để thực hiện được điều đó thì còn phải theo cái triết lý và đời sống của Gioan Tẩy Giả. Đó là sám hối vì nước trời đã gần, có một cái cảm thức mạnh về tội và về thực tại linh thánh luôn luôn ở trong đời chúng ta, đến gần trong đời chúng ta. Và thứ hai là một cái đời sống nhiệm nhặt, đừng bám víu, đừng tùy thuộc, đừng xa xỉ, đừng phung phí. Đời sống nhiệm nhặt đó giúp chúng ta thực hiện được cái lý tưởng sám hối của Gioan Tẩy Giả. Anh em hãy sám hối. Lý do phải sám hối bởi vì nước trời đã đến gần, thực tại thánh đến gần, mà mình còn nhơ nhớp thì không thể nào dung hợp được, tương hợp được với thực tại thánh. Nghĩa là không thể nào gặp gỡ được thực tại thánh. Mà thực tại thánh đó trong viễn tượng của năm phụng vụ, đó là thực tại Giêsu con Thiên Chúa làm người giáng sinh nơi máng cỏ Bethlehem trong cảnh nghèo hèn. Cho nên những vị cao cả trong Kinh Thánh đều xuất thân từ, dầu cho có xuất thân từ hoàng gia đi chăng nữa, đều sống một cuộc sống nhiệm nhặt khó nghèo. Chính vì mà sứ điệp của các ngài có cái sức mạnh kinh khủng, sức mạnh không dựa vào đồng tiền, vào uy lực danh dự của trần gian, mà sức mạnh của sứ điệp của các ngài nó dựa vào cái quyền năng của cái tinh thần thoát tục. Một khi thoát tục thì các ngài thoát tục thì các ngài được nhiễm đầy thần khí linh thánh của Đức Chúa, để cho sứ điệp của các ngài có một cái sức mạnh hoán cải nhâm tròn. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong cái Chủ nhật thứ hai mùa vọng này, biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, sống đời sống nhân đức nhiệm nhặt của người, sống cái triết lý sám hối của người, để có thể xứng đáng gặp gỡ được, nghiệm được Đức Kitô trong đời sống của chúng ta. Amen.